Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Về thời sự, Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 sắp tới. Mạng xã hội và truyền thông trong nước nói gì về cuộc tranh giành quyền lực này sẽ được trình bày bởi thông tấn viên Hoàng Dung. Bên cạnh đó, phóng viên Nam Nguyên cũng ghi nhận những ý kiến liên quan từ những tiến sĩ, học giả và tổng hợp lại qua bài viết Ý kiến đa chiều về Đại hội Đảng. Vẫn liên quan đến chủ đề Đại hội Đảng, cuộc phỏng vấn giữa Kính Hòa và bà Lê Thị Minh Hà, vợ nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, về việc ông Vinh sẽ ra tòa vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 12. Ngoài ra, bài viết chơi gieo đến ngày đứt tay của blogger Cánh Cò với giọng đọc của Nguyên Lam cho chúng ta thấy được góc nhìn mới về việc chính phủ tranh giành quyền lực, bỏ mặc người dân bị côn đồ đàn áp, hành hung. Trong tạp chí Môi trường tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết với nội dung về bom khinh khí và bom nhiệt hạch, hai loại vũ khí có khả năng tàn sát hàng loạt sinh mạng con người và hủy diệt môi trường. Bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2016.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Cục Hàng không Việt Nam hôm nay ra tuyên bố phản bác lại phía Trung Quốc ngày hôm qua liên quan đến việc thông báo bay. Tại cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 1, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cơ quan hàng không Trung Quốc đã thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam nhưng lại không nhận được tín hiệu hồi đáp nào. Ông nói thêm là các chuyến bay được thực hiện trong lãnh thổ Hoa Lục, không vi phạm không phận của nước khác theo Công ước Hàng không Dân dụng Quốc tế và theo các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới, ICAO. Cục Hàng không Việt Nam thì cho rằng họ không nhận được bất kỳ thông báo bay nào từ phía Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 6 tháng 1, Cục Hàng không Việt Nam cho biết Trung Quốc đã thực hiện các chuyến bay qua vùng thông báo bay Hồ Chí Minh để đến bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa mà không thông báo cho cơ quan quản lý của Việt Nam biết trước kế hoạch bay. Cũng theo cơ quan này, từ ngày 1 tháng 1 đến 8 tháng 1, Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay qua vùng thông báo bay Hồ Chí Minh tới bãi đá chữ thập.
Trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm nay, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định tuyên bố mới của Trung Quốc về vùng trời thuộc chủ quyền của Trung Quốc qua vùng thông báo bay Hồ Chí Minh là một tuyên bố sai trái và phi lý. Theo Cục Hàng không Việt Nam, phía Trung Quốc đã đưa ra nhiều lập luận sai trái và nguy hiểm, uy hiếp đến hoạt động bình thường và an toàn hàng không tại Biển Đông. Cục Hàng không Việt Nam một lần nữa kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động bay tương tự và có hành động thiết thực cụ thể góp phần duy trì an toàn hàng không ở Biển Đông.
Tờ Bangkok Post của Thái Lan hôm nay có bài viết phản đối việc Trung Quốc thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ra bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Bài xã luận có tựa Các nguy cơ hàng không không cần thiết, viết rằng lập trường của Trung Quốc về những đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông là không thể chấp nhận được. Theo bài báo, Trung Quốc đã một lần nữa tạo thêm căng thẳng và những nguy cơ trong khu vực. Bài báo cho rằng các nước ven biển và các nước thành viên ASEAN đã hiểu rõ những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo bài báo, những đòi hỏi bằng cách thực hiện những chuyến bay không báo trước này chỉ tạo thêm những phản đối với Trung Quốc mà thôi.
Tòa tối cao Philippines hôm nay xác định thỏa thuận về an ninh giữa Mỹ và Phi là hoàn toàn hợp hiến, bất chấp những phản đối của những người không đồng tình với việc cho phép gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia này. Với kết quả 10 phiếu ủng hộ và 4 phiếu chống, Tòa tối cao Philippines đã bác đơn kiện của một số nghị sĩ và nhà hoạt động xã hội Philippines liên quan đến thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Phi. Theo đơn kiện này, thỏa thuận giữa hai nước đã đương nhiên dâng chủ quyền của Philippines cho nước ngoài. Phát ngôn viên của tòa Terote hôm nay nói rằng thỏa thuận mới tuân thủ vào những hiệp ước hiện tại của Philippines. Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước được ký chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Philippines vào năm 2014. Thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ xây dựng những cơ sở để trữ vũ khí cho an ninh biển và các hoạt động ứng phó thiên tai. Ngoài ra, thỏa thuận cũng cho phép quân đội Mỹ được tiếp cận rộng hơn tới các cơ sở quân sự của Philippines.
Chiếc tàu ngầm có tên Đà Nẵng sẽ về đến cảng Cam Ranh và chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 1 năm nay. Đó là thông tin được Đại tá Trần Thanh Nghiêm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 xác định với báo giới vào hôm nay. Đây là chiếc tàu ngầm thứ 5 trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm mà Việt Nam đặt hàng của Nga với trị giá gần 2 tỷ đô la. 4 chiếc khác đã được bàn giao trước đó. Báo Mạng Dinh ở Việt Nam hôm nay trích lời Thiếu tá Nguyễn Thanh Vinh, thuyền trưởng tàu ngầm Đà Nẵng cho biết hiện công tác chuẩn bị đưa tàu về Việt Nam đã hoàn tất. Tàu ngầm Đà Nẵng được đóng bởi nhà máy Admiralty và là loại tàu ngầm Kilo 636.1 thuộc thế hệ thứ 3, chạy bằng động cơ điện diesel. Hồi năm ngoái, Việt Nam đã tiếp nhận tàu ngầm mang tên Khánh Hòa. Trong năm 2013 và 2014, Việt Nam đã tiếp nhận 3 chiếc khác là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 12 tháng 1 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình tối nay là bài viết về thời sự. Thưa quý vị, vào các ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016 sắp tới, sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12. Đây là đại hội sẽ bầu ra những người chủ chốt để lãnh đạo đất nước. Trước thềm đại hội, nhiều mạng xã hội và truyền thông trong nước nói gì về cuộc tranh giành quyền lợi trong đại hội sắp tới? Hoàng Dung theo dõi và trình bày sau đây.
Trong nhiều ngày qua, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới. Đây là sự kiện quan trọng của đất nước, sẽ bầu và đưa ra những người giữ chức vụ chủ chốt, quan trọng để lãnh đạo đất nước. Trước đó, vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, Tổng Bí thư đương nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã có lời phát biểu. Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận. Lời phát biểu này của ông Nguyễn Phú Trọng đang gây ra nhiều nghi vấn cho người Việt Nam. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi, tại sao Tổng Bí thư phải là người miền Bắc? Điều này pháp luật Việt Nam không quy định, và như thế nào là người có lý luận? Nhiều người cho rằng lời phát biểu đó của ông Nguyễn Phú Trọng là sai, là không thể chấp nhận được. Vì theo họ, chuyện phân biệt vùng miền trong bộ máy lãnh đạo ở đầu thế kỷ 21 là không thể chấp nhận được. Nhưng có một thực tế chỉ ra rằng, trong 11 đời Tổng Bí Thư trước đó đều là người miền Bắc. Anh Nguyễn Thiện Nhân, một người đấu tranh, vừa là một blogger ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm. Đó là sự phân biệt vùng miền trong bộ máy lãnh đạo nhà nước là điều không thể chấp nhận được. Vì theo anh, chẳng có điều luật nào quy định, chứ chưa nói đến vấn đề lý luận. Anh Nguyễn Thiện Nhân tiếp lời.
Không có chấp nhận với sự phân biệt vùng miền trong cái chức vụ lãnh đạo.
Chị Thảo ở thành phố Hà Nội cũng cho rằng đó là một lời phát biểu không đáng có của một người lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước. Ai cũng biết câu nói đó là sai, nhưng có ai dám nói hay không thôi.
Câu nó như kiểu không có suy nghĩ gì, chứ phải là người miền Bắc mà phải là lý luận. Cái người miền Bắc mới giỏi, mới đánh đạo nước rồi, người miền Nam toàn ngu dốt. Lý luận như thế nào mà, cái sự lý luận, câu nói đấy nghe nó buồn cười. Mọi người nghe, người ta đọc, người ta sẽ buồn cười, để họ dám nói hay không.
Tính đến nay, thì chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa, sẽ diễn ra đại hội. Nhưng chị Thảo cho biết, không có một cơ quan truyền thông nào trong nước nói về cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đại hội sẽ diễn ra như thế nào, mà họ chỉ nói chung chung. Nhưng báo Lề Trái và mạng xã hội Facebook đều mong rằng chính trị đất nước sẽ đổi mới sau đại hội này.
Truyền thông chính thống họ phục vụ theo cái phe nhóm, phục vụ theo cái chỉ đạo từ trên xuống dưới, họ không có sự chỉ đạo sao họ dám nói, họ chỉ nói chung chung là đại hội rồi bầu bán nhau thôi, chứ họ không bao giờ họ dám nói cái thuốc tất hay đấu đá trong tay nó. Nói lời trái mà họ nói nhiều lắm, giờ như tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhưng đây mong muốn của họ là phần lớn là muốn phá bỏ cái thể chế độc tài sản này, chuyển sang chế độ dân chủ thôi.
Nhiều Facebooker trong nước đang phỏng đoán liệu phe nào sẽ thắng trong đại hội đảng 12 sắp tới, khi mà trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã có những động thái đáng quan ngại, nhất là đối với việc Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay FIR vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng theo quan sát, thì có nhiều người đấu tranh ở Việt Nam, họ ủng hộ phe của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn. Theo anh Nguyễn Thiện Nhân, nếu cạnh tranh một cách công bằng, thì phe thân Mỹ, tức là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thắng. Nhiều người sẽ ủng hộ hơn, vì trong thời gian này, chúng ta chỉ có một lựa chọn sống hay chết, mất nước hay còn nước. Vì Trung Quốc có ý muốn xâm chiếm nước ta từ lâu rồi, và kỳ đại hội này được coi như là quyết định. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thiện Nhân lại lo ngại, vì trong chính trị, người ta sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để cho phe mình được thắng, nên phe nào thắng vẫn chưa thể nói trước được.
Nếu mà là một cách công bằng đưa ra đại hội mà quyết định bởi những cái ủy viên trung ương ấy, thì mình tin tưởng là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thắng và người ta sẽ bầu cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà trong chính trị người ta có những cái hành động, những cái hành vi thủ đoạn bị lỗi, chẳng hạn như cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận phát biểu này để nó hết sức xấu kỹ và nó ảnh hưởng đến cái tình hình chính trị của Việt Nam một cách tiêu cực. Cho nên là nếu mà cảnh một cách công bằng thì mình tin rằng người ta sẽ ủng hộ cái phe mà muốn thoát Trung và thoát khỏi cái sự lệ thuộc của Trung Quốc.
Anh Đỗ Nam Trung, một cựu tù nhân lương tâm ở Hà Nội, cũng hy vọng phe thân Mỹ sẽ thắng, vì như vậy cơ hội thoát khỏi sự lệ thuộc ngày càng cao và đất nước có cơ hội để phát triển hơn, chứ không thể cứ mãi chậm phát triển thế này được.
Mặc dù là phe Tân Trung thì họ có được cái hậu thuẫn rất tốt từ phía Trung Quốc, họ cùng một cái đảng cộng sản, và nếu mà để theo cái quan điểm đó mình đánh giá thì cái phe Tân Trung Tây có thể thắng là cái chuyện thời gian thôi.
Cô Mộc Lan, một cô giáo đang học thạc sĩ ở Đại học Vinh Nghệ An cho biết, phe nào thắng cũng được. Nhưng nếu bộ chính trị Việt Nam không thay đổi, thì dân Việt Nam vẫn khổ, cho dù đó là phe thân Mỹ hay thân Trung lên nắm chính quyền. Chị cũng cho biết là có một nguồn tin cho rằng, trong nội bộ chính trị Việt Nam thì chỉ có 20% ủng hộ phe thân Mỹ, còn 80% ủng hộ phe thân Trung.
Chị là cái phe nào nó lên nắm quyền thì ở đại hội đảng này thì dân vẫn khổ. Tức là theo cái nguồn tin mà nó đưa ra, có một nguồn tin đặt là phe thân Mỹ thì có 20% ủng hộ trong bộ chính trị đấy, còn lại là phe thân Trung là tới 80%.
Anh Nguyễn Thiện Nhân, một blogger cũng chia sẻ với chúng tôi, giờ ai lên nắm quyền cũng được, nhưng họ phải mang lại lợi ích cho người dân và tạo điều kiện để đất nước phát triển.
Cuộc đua tranh quyền lực trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 bước vào giai đoạn cuối, với Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng ngày 11 tháng 1 và kéo dài 3 ngày. Sau đó là Hội nghị Trù Bị ngày 20 và qua ngày 21 thì khai mạc Đại hội Đảng. Nam Nguyên ghi nhận một số ý kiến liên quan về sự kiện này.
Đến chiều tối ngày thứ Hai 11 tháng Giêng 2016 thì những tin tức được bật mí từ Hà Nội đã nhanh chóng loan truyền trên mạng, cả trong và ngoài nước. Theo đó, Bộ Chính trị đã chốt danh sách đề cử tứ trụ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi lại nửa nhiệm kỳ hoặc ít nhất một năm. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an vào chức vụ Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được đôn lên làm Chủ tịch Quốc hội. Mặc dù tin rò rỉ như vừa nêu khó thể kiểm chứng, nhưng nó có vẻ khớp với những lời đồn đoán là phe bảo thủ thân Trung Quốc đã thắng thế vào giai đoạn cuối. Mặc dù không muốn bình luận về một danh sách tứ trụ chưa được loan báo chính thức, nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nhà hoạt động xã hội dân sự cổ vũ thực thi dân quyền, đã từ Hà Nội phát biểu với Đài Á Châu Tự Do.
Thực sự là không muốn nhận xét gì. Tôi cũng có nghe phỏng đoán như là anh vừa nói, cũng không phải là ngày hôm nay, mấy hôm trước rồi. Tôi nghĩ rằng nếu mà nó như thế thì có thể là nó không cần có cái thay đổi gì cả, bởi vì cũng vẫn là những gương mặt đấy, vẫn là cái ông đảng trưởng đấy, một cái ông vô cùng là trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin. Ông vẫn nói rằng cương lĩnh của đảng ông ấy là còn trên cả hiến pháp, thì tôi nghĩ là không có kỳ vọng gì cả, và chỉ có cách là người dân phải quên các ông ấy đi, phải quyền của mình đâu làm cứ thế mình làm, bất mãn các ông ấy muốn làm gì hay là ông ấy muốn áp đặt cái gì.
Cùng ngày 11 tháng Giêng 2016, Hội nghị Trung ương 14 khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Quang A có bài viết trên trang Facebook khuyên thành phần dân chúng không phải đảng viên cộng sản hay cảm tình viên của đảng, không nên bị cuốn vào vòng tranh chấp phe đảng, ủng hộ ông này người kia và thậm chí còn mạt sát nhau. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thái độ mà người dân có thể bày tỏ là không thể ủng hộ những thành phần thể hiện thái độ và việc làm nhằm duy trì chế độ độc tài, làm tay sai bán nước, đồng thời cũng không thể ủng hộ thành phần tham nhũng, trục lợi. Tiến sĩ Nguyễn Quang A khuyên người dân nên làm những việc có thể làm trong khả năng của mình để tiến tới dân chủ hóa một cách hòa bình. Mục đích tối thượng là để chuyển đổi chế độ mà ông gọi là độc tài và ngày càng cảnh sát hóa sang chế độ dân chủ thực sự một cách ôn hòa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích.
Ví dụ, hiến pháp của Việt Nam quy định là người dân có quyền lập hội. Thế thì người dân cứ thế mà lập hội, không phải đợi tức là gì là ông Trọng hay là ông nào ông cho phép cả. Cái việc mà nhà nước chưa có luật tạo điều kiện cho người dân thực hiện cái quyền lập hội của mình một cách văn minh thì đấy là lỗi của các ông ấy, lỗi của quốc hội, không phải lỗi người dân, và người dân cứ thế thực thi. Hiến pháp quy định là người dân có quyền bầu cử, ứng cử, thế thì người dân cứ thế đã ứng cử và phản đối kịch liệt cái việc mà ông ấy nhân danh ông là tổng bí thư của cái đảng cộng sản, ông ấy bảo rằng phải chọn như thế này, như đấy là ông cướp quyền của dân à, phải phản đối kịch liệt cái đấy. Và đấy là những việc lớn, còn những việc nhỏ nhỏ hơn hàng ngày ở ngoài đường, ở tổ dân phố và trong công việc làm ăn, còn bao nhiêu cái quyền nữa mà người dân chưa biết, cứ thôi phải thực hiện. Người ta bảo là có quyền xuất bản, thế thì như vậy là việc mà tôi có tác phẩm thì tôi cứ thế tôi xuất bản, còn cái luật của ông, một luật kiểm duyệt của ông là một cái chuyện khác.
Trước khi Hội nghị Trung ương 14 diễn ra, chúng tôi có nêu câu hỏi với học giả Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu Biển Đông hiện sống và làm việc tại Sài Gòn, về kỳ vọng một ban lãnh đạo Đảng Cộng sản sắp tới có khả năng thiết lập quan hệ cân bằng với Trung Quốc, thay vì bị lép vế như hiện nay. Học giả Đinh Kim Phúc phát biểu.
Tôi không phải là đảng viên, mà không phải là thành phần đại biểu đi dự đạo đảng, vì đó tôi cũng rất khó trả lời. Nhưng mà có thể nói rằng đối với một cái người trong nước theo dõi về cái tình hình chính trị ở trong nước cũng như mối quan hệ quốc tế đấy, thì tôi có thể nói rằng đấy, khi mà năm 1986 mà Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới đấy, thì tôi rất đánh giá cái cao trong cái vấn đề là đổi mới tư duy chính trị quốc tế, là nhìn cái mối quan hệ quốc tế nó khác với cái nhìn của thời kỳ chiến tranh lạnh, và cái đường lối mà của Đại hội 6 và Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đấy là không đi với một nước này để chống một nước khác, và không bao giờ để cho các cái siêu cường trên thế giới mất quyền lợi ở khu vực Đông Nam Á, thì sẽ giữ được cái môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực này, trong đó có phần của Việt Nam sẽ được hưởng. Thì tôi cũng mong rằng cái ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đừng nêu ra những cái gì mới, mà cứ thực hiện những cái đổi mới tư duy chính trị quốc tế từ Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đấy, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có biện pháp để đối phó với Trung Quốc.
Nếu như những người ngoài đảng như tiến sĩ Nguyễn Quang A, học giả Đinh Kim Phúc, có cách nhìn của những nhà quan sát thời cuộc, thì tiến sĩ Trần Công Trục, đảng viên Đảng Cộng sản, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam, lại vẫn đặt kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản sau Đại hội 12 sẽ bảo vệ được chủ quyền biển đảo của Việt Nam, dù theo lời ông, người láng giềng phương Bắc lúc này lúc khác đã đẩy Việt Nam vào thực tế khó khăn. Tiến sĩ Trần Công Trục phát biểu.
Tôi thì tôi rất là kỳ vọng và tin tưởng rằng là sau khi đại hội này thì Việt Nam chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ lãnh đạo mới, và cái đội ngũ đó là vẫn phát huy được cái truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của ông cha người Việt Nam chúng tôi từ trước hôm nay, đặc biệt là trong cái việc mà giữ vững cái sự chủ quyền thiêng liêng và cái sự toàn vẹn lãnh thổ mà thế hệ các thế hệ người Việt Nam chúng tôi đã đổ máu, đổ mồ hôi nước mắt và kể cả máu nữa để giữ xây nó. Thì tôi nghĩ tôi vẫn kỳ vọng cái điều đó, và nhất là những thế hệ của chúng tôi bây giờ và những thế hệ mà tiếp nối sau này nữa có thể là tiếp tục cái con đường đó. Tôi rất là kỳ vọng cái điều đó.
Được biết Việt Nam có trên 3 triệu đảng viên cộng sản, gia đình họ hàng bạn bè của họ có thể chịu ảnh hưởng nhất định về quyền lợi của chế độ. Như thế số lượng cảm tình viên của Đảng Cộng sản không nhỏ so với dân số. Mặc dù khuynh hướng tích cực hiện nay cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam khó thay đổi đường lối chính trị của mình, nhưng trên thế giới cũng đã có những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản có ảnh hưởng nhất định về cải cách dân chủ và vô hình chung giúp vào tiến trình thay đổi thể chế độc đảng ở nước họ. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 bầu chọn thế hệ lãnh đạo tương lai như thế nào là câu hỏi sẽ sớm có câu trả lời.
Thưa quý vị, gia đình nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang mạng Ba Sam, được rất nhiều người đọc tại Việt Nam theo dõi, cho biết là ông sẽ ra tòa vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 12. Bắt đầu cuộc trao đổi với Kính Hòa của đài RFA, bà Lê Thị Minh Hà cho biết cảm xúc của bà khi nhận được tin này.
Đối với bản thân tôi thì cũng không có gì là đường đột lắm, bởi vì tôi nghĩ là cái lịch mà xử án ấy đưa ra vào lúc này đã là quá muộn. Đã là một sự vi phạm tố tụng rất là nghiêm trọng của các cơ quan pháp luật, mà đây là tòa án và viện kiểm sát. Tôi không cần phải biết được rằng là tại sao họ lại đưa ra xử vào ngày đấy, có liên quan đến đại hội đảng hay không. Dù trong tình huống nào, cái việc mà kéo dài thời hạn giam giữ cũng như là kéo dài cái điều tra bổ sung một cách nghĩa là ngoài luật như thế, sai phạm nghiêm trọng như thế, bản thân họ đã là vi phạm tố tụng quá nghiêm trọng.
Chị có hy vọng gì cái kết quả xử án lần này không chị?
Tôi cũng khá là bình thản trong mọi kiến nghị của tôi trong gần 2 năm nay, cũng như là kiến nghị của các luật sư mà đã tham gia cái vụ án này, thì đều thống nhất cho rằng là anh Vinh là người vô tội. Điều thứ hai nữa là tiến hành vụ án thì các cơ quan tố tụng là vi phạm rất là nghiêm trọng, đã đẩy cái vụ án cho đến tình trạng ngày hôm nay và đẩy họ vào cái tình thế theo tôi nó rất là lúng túng và khó xử và dẫn đến cái vi phạm nghiêm trọng như thế. Cái bất kỳ một cái hình phạt nào theo tôi thì là đều không hợp lý. Hy vọng của tôi và cái cũng có một chút niềm tin là họ sẽ trả tự do Trinh Vinh. Mà họ không trả cho tự do Trinh Vinh thì họ sẽ phải trả giá rất là đắt cho vụ này.
Thưa chị, là gần đây thì chị có tiếp xúc được với anh Vinh không ạ? Gần đây nhất là lúc nào ạ? Anh Vinh sức khỏe lúc này thế nào ạ?
Vấn đề tôi rất là bức xúc. Tức là cái ngày mà tôi gặp anh ý lần cuối cùng này là ngày 26 tháng 10. Thì tôi mới biết được là cái tình trạng thực sự tình trạng giam giữ của chúng tôi rất là tồi tệ. Suốt từ hồi giam giữ rồi là không được tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Khi anh ý bị bệnh, anh ý đã thông báo cho trại. Thì trại có cử bác sĩ đến khám rất là qua loa. Và không được viết kiến nghị, không được nhận hình ảnh của gia đình, không được viết thư ra để gửi cho gia đình. Thế thì tôi nghe thấy câu chuyện đấy thì tôi rất là bức xúc. Cho nên tôi đã làm đơn kêu cứu khắp mọi nơi, tại vì tôi đã tất cả những cái dấu hiệu bệnh tật của anh Vinh tôi nghi rằng là đã bị nhiễm độc. Nhưng mà tôi gửi đi tất cả các nơi, lúc thì viện kiểm sát, tòa án nhân dân tối cao, và tôi gửi đều đặn như thế đến 5 lần rồi mà tôi không nhận được một cái kết quả thông báo nào để cho tôi vào gặp chồng tôi, và cho đến nay là gần 3 tháng. Cho đến ngày 7 tháng 1 là luật sư Trần Quốc Thuận là vào. Thì tôi đang bức xúc, trước khi nghe cái quyết định xử án này thì tôi đang rất là bức xúc và cố nén kìm chế bình tĩnh lại để làm đơn tiếp về việc là bệnh của chồng tôi lại tái phát.
Được biết là chị cũng có những cái hoạt động vận động các giới chức ngoại giao nước ngoài, thì theo chị là những cái nỗ lực đó có tác dụng hay không, và chị có vẫn tiếp tục những cái nỗ lực đó hay không?
đối diện với lại cả một hệ thống pháp luật lớn như thế này, tôi chỉ có thể dựa vào anh chị em, bạn bè. Và sau đó thì tôi phải nghĩ đến chuyện là phải cầu cứu, vận động các cơ quan ngoại giao cũng như các tổ chức quốc tế nước ngoài. Thì cũng rất may cho tôi, họ cũng rất là quan tâm. Thì ngay từ khi anh Vinh bị bắt, sau đó 10 ngày thì đã có người liên lạc với tôi và họ có hỗ trợ tôi rất là nhiều kiến thức về vấn đề nhân quyền, về xét xử công bằng. Nhân cái dịp đó thì tôi cũng hiểu thêm được người ta đã cố tình vi phạm vào quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận của anh Vinh, vi phạm nhân quyền rất là lớn đối với anh Vinh. Những cái hướng tôi nhằm vào là các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã có ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao đối Việt Nam. Bản thân họ cũng làm bày tỏ cái quan điểm rất là rõ ràng, không đồng ý với chính phủ Việt Nam trong cái câu chuyện này. Đối với lại Đại sứ quán Mỹ, bí thư thứ nhất, ông ấy đã gửi rất nhiều đơn thư cho chính phủ Việt Nam, yêu cầu là được giám sát cái quá trình điều tra này, giám sát tố tụng này, muốn là tham dự phiên tòa này, cũng như là họ sẽ tổ chức họp báo trước phiên tòa. Thế còn kết quả tới đâu thì tôi cũng chưa biết được ạ.
Trang Ba Sàm là cái nơi mà anh Vinh đã gần như bỏ hết cái cuộc đời mình để thành lập, thì chỉ có thấy là hình như là các phe phái chính trị ở Việt Nam hiện nay dùng cái trang đó để đánh phá lẫn nhau không chị?
Ở cái vị trí của tôi thì thực ra tôi cũng chỉ đọc thôi, còn cũng không đưa ra nhận xét gì, nhưng mà thấy rất là nhiều ý kiến trái ngược nhau. Và thậm chí là tôi biết được cái khái niệm mới, tôi gọi là côn đồ mạng. Tức là từ khi mà họ bắt anh Vinh cho đến bây giờ, thì ví dụ như là sau cái trang mà Chân Dung Quyền Lực, thì tôi thấy mọi chuyện trước đây, tất cả các trang khác không có ý nghĩa gì cả. Các thông tin về phe này bè cánh nọ, cá nhân kia, thì tôi thấy là những cái thông tin đấy tôi không biết được là thực hay hư, nhưng mà nó quả là kinh khủng khiếp. Nhưng mà nó chẳng bị sao hết. Chẳng ai bắt họ, các cơ quan chức năng họ có truy lùng các cái bài đấy hay không? Tự hỏi là cái việc mà gán ghép buộc tội trên Ba Sàm về chuyện này chuyện nọ một cách vô cớ như thế, so với lại cái thực tế hiện nay của các cái trang mạng, thì chả có ý nghĩa gì hết. Hiệu là có buộc tội được ai như thế nữa không? Đấy là cả một câu chuyện tôi nghĩ.
Dạ thưa, xin chị câu hỏi cuối cùng là bây giờ nếu như mà mình đã biết hết tất cả những cái hậu quả của cái công việc, cái việc làm của anh Vinh, trở lại từ đầu thì chị có đồng ý cho những cái hoạt động về truyền thông của anh Vinh không?
Tôi thì tôi thấy ủng hộ hoàn toàn cái việc làm của chúng tôi. Tại vì tôi nghĩ là chồng tôi là một nhà báo, làm báo vì là anh ý là người yêu nước. Các thông tin của anh ý nó rất là khách quan và đa chiều. Chẳng đứng về chiến nào mà cũng chẳng vì là cái sức ép hoặc là cái gì cả. Cái công việc của anh ấy đóng góp đáng kể cho cái sự thay đổi ít nhất là về nhận thức của rất là nhiều người ở Việt Nam. Nếu như được chọn trở lại thì tôi vẫn cứ ủng hộ chồng tôi. Nếu như đúng cái trang Ba Sàm như thế, tồn tại như thế, và bây giờ tôi thấy rõ ràng là rất là nhiều bài vở không biết từ đâu đăng lên trang Ba Sàm, thì tôi thấy rằng là cái lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn.
Xin cảm ơn chị và chúc chị có nhiều may mắn, cũng như là nhiều may mắn đến với anh Vinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, có khoảng 30 dân oan khiếu kiện đất đai bị bắt về đồn công an vào sáng ngày hôm nay, vài ngày trước khi đại hội đảng 12 diễn ra tại Hà Nội. Vào sáng hôm nay, khoảng hơn 100 dân oan từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã tập trung tuần hành ở trung tâm Hà Nội để phản đối các quan chức địa phương đã sử dụng bạo lực để cướp đất của nông dân. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng, chính quyền Hà Nội đã điều động một chiếc xe buýt tới bắt khoảng 30 người lên xe đưa về đồn công an của thành phố. Bà Cấn Thị Thêu, một trong những người bị công an bắt đưa về làm việc trong ngày hôm nay, cho biết lại như sau.
Khi mà chúng tôi đi ra khỏi chúng ta tư vì cái tổ được 100 mét thôi, đi ra bờ hồ khoảng 200-300 mét thôi, thì có 200-300 công an và tôi vây chúng tôi, riêng tôi là đến 10 người công an, người ta kèm, người ta bắt ép chúng tôi lên xe. Khi lên xe rồi thì họ chở chúng tôi về đồn công an số 6 Quang Trung. Về đến đấy thì họ bảo chúng tôi xuống, thì chúng tôi bảo thì bây giờ công trưởng tôi đi đây thì xuống đây thì công phải đưa cái lệnh bắt ra đây, thì công mới bắt được chúng tôi xuống đây. Lệnh của ai bắt chúng tôi về đây? Thế nhưng mà họ không đưa giấy tờ ra, họ cũng quãng khoảng mười mấy người họ lôi vào, họ dần tôi xuống, bây giờ tôi xuống hết cả người đau. Thế mà họ đưa tôi vào cái phòng riêng để họ xét hỏi, hỏi những hỏi cung ấy. Khi đó có hai công an, một người tên là Trường, một người tên là Hải. Sau đó thì có một người tên là Tuấn Anh, thì công an từ Vũ Nội họ cũng có mặt. Thì họ cũng có nhóm lời lẽ rất là thể hiện cái tính cách côn đồ của họ để họ phải làm việc với tôi. Tôi định vậy về họ là cái nỗi khổ của nhân dân như tôi, mất đất, mất nhà, chúng tôi phải đi khiếu kiện. Để chúng tôi bảo họ cái nguyện vọng của tôi để cho chính quyền, các cấp, các ngành xem xét giải quyết cho bà con. Nhưng họ nói họ không biết hết, cứ đi ra đây là vi phạm, là ảnh hưởng, thì là bắt hết, chiều nay cho đi, họ nói hết. Họ quát nạt tôi như thế. Hai người họ thi nhau, họ quát nạt tôi, thì tôi thấy là tôi bảo nếu như công đã như thế, công không nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân như tôi, công sử dụng những lời lẽ mà côn đồ như thế đe dọa tôi, thì tôi không hợp tác với công, tôi không làm việc nữa.
Trước đó, trong cuộc diễn tập chống bạo động bảo vệ đại hội đảng vào ngày 7 tháng Giêng, lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an đã diễn tập các tình huống khống chế, giải tán đám đông với giả định là có 300 người tụ tập gây rối trước trụ sở Ủy ban Nhân dân, đòi đối chất lãnh đạo thành phố về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội hôm nay đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỷ luật một ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh vì cung cấp tài liệu về nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cho những đảng viên không có trách nhiệm. Thông tin này được bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào sáng ngày hôm nay. Bà Hằng cho biết Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm và có kết luận đối với một ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và 6 cán bộ thuộc Đảng bộ huyện Mê Linh. Theo bà Hằng, những người này đã vi phạm kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới cho các đảng viên không có trách nhiệm và cả những người không phải là đảng viên và đã từng nhiều lần gửi đơn thư tố cáo thiếu tính xây dựng. Ủy ban Kiểm tra đề nghị hình thức kỷ luật và cắt tất cả các chức vụ trong đảng và bãi nhiễm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện của ủy viên này.
Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị, tuần duyên Nhật Bản được chỉ thị đuổi tất cả các tàu nước ngoài ra khỏi hải phận nếu những chiếc tàu này xuất hiện với mục đích gây rối. Tin này được ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, nói với báo chí hồi sáng nay tại Tokyo, cho biết thêm quyết định được đưa ra từ tháng 5 năm ngoái, và Nhật đã thông báo điều này cho Trung Quốc biết hồi tháng 11. Quyết định của chính phủ Nhật được hiểu là nhằm giải quyết chuyện tàu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ở vùng đảo Senkaku mà Hoa Lục gọi là đảo Điếu Ngư. Đây là vùng tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, nhưng hiện giờ Nhật đang nắm quyền kiểm soát. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quyết định của Tokyo không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Hoa Lục ở vùng đảo Điếu Ngư, vì đây là khu vực từ ngàn xưa đã thuộc về Trung Quốc, và Bắc Kinh có tất cả những bằng chứng để xác nhận điều đó.
Tin từ Bắc Kinh cho hay, chính phủ Trung Quốc quyết định bắt giữ 7 luật sư nhân quyền cùng 9 người phụ tá để điều tra về tội âm mưu lật đổ chính phủ. Lệnh bắt giữ được công bố hồi sáng nay, cho dù những người này đã bị công an tạm giữ từ tháng 7 năm ngoái. Tin tức chúng tôi thu thập được nói rằng gần như chắc chắn những người này sẽ bị đưa ra tòa, phải nhận những bản án nặng nề từ hàng chục năm tù cho đến bản án tù chung thân.
Xin nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa luật sư nhân quyền và nhân viên phụ tá ra tòa xét xử về tội âm mưu lật đổ chế độ hoặc những tội danh tương tự. Truyền thông Trung Quốc cũng thường xuyên đăng tải những bài báo gọi các luật sư nhân quyền là bọn phạm pháp, chủ mưu gây rối và xúi dục biểu tình. Điều đáng chú ý là mặc dù biết trước sẽ gặp khó khăn, nhưng đã có những luật sư lên tiếng bênh vực cho các đồng nghiệp. Một bản tuyên bố phổ biến trên mạng viết rằng trách nhiệm của luật sư là phải bảo vệ công lý, chống độc tài, áp bức. Bản tuyên bố mang chữ ký của 300 luật sư Trung Quốc còn viết rằng dù mây mù dày đặc tối tăm, nhưng họ tin tưởng ngày mai trời sẽ sáng.
Liên quan đến tin Bắc Hàn đang giam giữ một công dân Hoa Kỳ gốc Hàn Quốc, tin mới nhất cho biết người này là một mục sư từng giảng đạo ở Mỹ và ở Trung Quốc. Tin này được một người Bắc Hàn đào tị đang sinh sống ở New York nói với hãng thông tấn Reuters cho hay từng gặp người đang bị Bình Nhưỡng giam cầm, và ông luật sư cho biết trách nhiệm của ông là phải giúp đỡ người dân Bắc Hàn.
Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết Chơi gieo đến ngày đứt tay của blogger Cánh Cò, qua giọng đọc Nguyên Lam.
Nguyên tắc của một thể chế chính trị bất cứ nơi đâu, muốn được lòng dân thì trước nhất phải bảo vệ sự an toàn của họ. Mọi căn cớ đe dọa sự sống của dân phải được xem xét và có giải pháp chống lại một cách toàn diện. Công cụ để làm việc này là lực lượng bảo vệ an ninh, quân đội cùng các đơn vị đặc biệt khác, và phương tiện duy nhất không thể thiếu nhằm kiểm soát các hoạt động ấy là pháp luật mà đại diện hợp pháp là tòa án. Hầu hết các quốc gia dân chủ đều vận hành theo phương thức này, kể cả những quốc gia mà nền dân chủ còn phôi thai hay non yếu nhất. Đi ngược lại với cách thức vận hành này là các nhà nước độc tài xem nhẹ sự an nguy của người dân vì lo củng cố chiếc ghế của lãnh đạo. Mọi hình thức được họ gọi là bảo vệ dân thường có dạng ngược lại và không hiếm khi di hại tới đời sống của một nhóm người, một cộng đồng đặc biệt, hay ngay cả một cá nhân bị gán cho cái tội phá hoại an ninh công cộng nếu họ làm một việc gì gây bất an cho chế độ. Mỗi quốc gia đều có một dạng côn đồ trong xã hội, nhẹ thì trộm cắp, cướp bóc với hình thức cò con, nặng hơn là băng đảng, xã hội đen tụ tập lại để làm ăn ngoài vòng pháp luật, cho vay, buôn lậu, các loại hàng cấm, bảo kê hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, đòi nợ mướn cùng hàng chục loại khác. Dạng côn đồ này xuất hiện nhiều hay ít tùy vào mức hối lộ nặng hay nhẹ. Các quốc gia tiên tiến khó có sân chơi cho dạng này. Chúng sinh sôi, nảy nở tại các quốc gia dân chủ sơ khai, nửa vời, và đặc biệt bùng phát, không kiểm soát, tại các nơi mà chính quyền muốn nuôi dưỡng chúng làm một đối tượng để đe dọa những ai có ý định chống lại nhà cầm quyền. Câu hỏi được đưa ra tại sao lại phải nhờ bọn vô lại trong các vụ đàn áp người dân? Không khó lắm để thấy rằng, mọi đòi hỏi của người dân đều phát sinh từ những nguyên nhân rõ ràng và cùng khắp trong xã hội. Có thể đất đai của họ bị trưng thu không được đền bù, nhà cửa của họ bị dỡ bỏ, tôn giáo mà họ theo bị cấm cản, người thân của họ bị giết hại mà không được xét xử, oan khiên của những bản án bất công. Nếu đứng ra giải thích, tranh luận hay lắng nghe tất cả những vấn nạn này thì chính quyền gặp phải hai chuyện. Trước nhất là gây cho dân cơ hội tranh đấu nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực và chắc chắn sẽ kéo theo bất ổn chính trị. Thứ hai, chính những cán bộ chức quyền cao trong bộ máy mới có đủ quyền lực để gây tổn hại cho người dân. Nếu mang hết ra xét xử, thì một lỗ hổng nhân lực sẽ xuất hiện, và dĩ nhiên, cả hệ thống phải rúng động. Tại sao dùng bọn đầu trộm đuôi cướp để trấn áp những con người đang tranh đấu này, vừa tránh được các buổi nói chuyện với dân, vừa không mang tiếng đàn áp họ? Số tiền chi cho một cuộc dàn xếp như thế chắc chắn rẻ hơn một cuộc tập trung các đơn vị chống biểu tình hay chống khủng bố. Im lặng ngồi phía sau chỉ đạo đánh người này, bao vây nhà kẻ kia, tạt chất dơ bẩn vào nhà bọn này, chặn xe xếp giấy tờ của bọn kia. Tất cả mọi biện pháp ấy đang diễn ra ngày càng rộng khắp trên cả nước. Ban đầu nó khoanh vùng trong các đối tượng dân oan đòi đất, sau đó tiến thêm vào những ai tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, ngày càng thành công vượt mức. Côn Đồ được điều động vào các công tác khác trong hầu hết các tranh chấp giữa người dân và đối tác kinh doanh. Kinh doanh lớn thì ăn chia lớn. Quy luật này hình thành từ thời sơ khai của cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp lớn chừng nào thì chân rết của nó với chính quyền càng sâu và bám rễ nhiều chừng ấy. Từ lá đơn xin phép hoạt động đầu tiên, mối quan hệ gian thương và cán bộ tha hóa đã được hình thành, để từ đó song song móc túi người tiêu dùng bằng các cách tinh vi nhất mà bọn chúng nghĩ ra được. Tân Hiệp Phát là điển hình cho mối liên hệ chính quyền con buôn rõ đến từng chi tiết. Côn Đồ trong câu chuyện này là báo chí bất lương, cũng như các ông bà mặc áo cổ cồn, nhưng phát biểu như những tay đòi nợ mướn. Tân Hiệp Phát không phải là trường hợp duy nhất hay hiếm hoi. Hàng trăm vụ tranh chấp giữa người tiêu dùng và chủ đầu tư đã và đang xảy ra khắp nước, và lực lượng Côn Đồ đang thay thế chính quyền đứng ra xử lý. Vụ mới nhất đang diễn ra tại chung cư The Era Tower thuộc phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Côn Đồ bao vây người dân ngay nơi họ cư trú, hành hung tấn công họ như tấn công kẻ phạm pháp. Theo báo Lề Phải thuật lại, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3 tháng 1, hơn 100 người dân tại lô A và lô B của chung cư The Era Tower mặc những chiếc áo với nội dung yêu cầu công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư. Đây là kết quả sau hơn một năm người dân chung cư có tranh chấp với chủ đầu tư là công ty Đức Khải. Họ đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tại thành phố và trung ương, khiếu nại, tố cáo sai phạm của chủ đầu tư, nhưng tất cả rơi vào im lặng cho đến lần này, thì chính quyền phối hợp với Đức Khải mượn tay Côn Đồ bằng cách điều động hàng chục người lạ mặt, hành hung, áp đảo và gây thương tích nặng nề cho người dân tại đây. Thậm chí Côn Đồ còn dùng vũ lực kẹp cổ, khống chế, đưa một số người dân bị thương về trụ sở công an phường Phú Mỹ. Trong đó có hai cư dân ngụ lô B chung cư, bị thương nặng nhất được đưa đến bệnh viện 115 điều trị. Nhiều người dân đã quay video lại được hình ảnh các đối tượng tấn công cư dân dẫn đến đổ máu, thương tích như trên. Bản tin không có bất cứ chi tiết nào về sự can thiệp của chính quyền, cũng không ai đứng ra giải thích tại sao vụ việc lại nghiêm trọng như vậy. Người dân nhìn nhau và nhận ra điều này, chính quyền không còn thuộc về nhân dân nữa. Và như vậy là Việt Nam đang sống trong tình trạng vô chính phủ. Một chính phủ chỉ tập trung vào việc tranh giành quyền lực, bỏ mặc người dân bị thuộc hạ của mình đàn áp, hành hung vì đồng tiền bẩn thỉu, giống như con dao mà họ mượn tay kẻ khác thanh toán khó khăn cho guồng máy. Nay đang lộ ra chiếc mũi nhọn liễu, đang chĩa vào chiếc sườn của chế độ. Họ chơi dao và họ đang đứt tay.
Đến với chuyên mục khoa học môi trường tuần này, phóng viên Gia Minh sẽ gửi đến quý vị bài viết với nội dung về bom khinh khí và bom nhiệt hạch, hai loại vũ khí có khả năng tàn sát hàng loạt sinh mạng con người và hủy diệt môi trường.
Suốt tuần qua, dư luận quốc tế chú tâm vào tuyên bố thử nghiệm thành công bom khinh khí hay bom nhiệt hạch của Bắc Hàn. Hai loại vũ khí với khả năng tàn sát hàng loạt sinh mạng con người cũng như hủy diệt môi trường như thế, đại cương ra sao? Đó là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Có thể nói tin tức hàng đầu trong ngày 6 tháng Giêng vừa rồi trên khắp thế giới là tuyên bố thử nghiệm thành công bom khinh khí của Bắc Hàn. Hay sau đó chuyên gia của các quốc gia trên thế giới đưa ra những phân tích khoa học chứng minh nghi ngờ của họ về một vụ nổ bom khinh khí như thế tại Bắc Hàn. Theo giới chuyên môn thì bom mà Bắc Hàn mới cho nổ cũng chỉ là dạng bom nguyên tử mà thôi. Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn trình bày.
Sự thực thì mấy quả bom của Bắc Hàn tương đối nhỏ lắm. Theo người ta dùng các phương pháp địa chấn để mà người ta dò ra. Bởi vì ngày nay ở trên thế giới có đến mấy trăm cái trạm nó dò địa chấn và nó dò không khí để xem nước nào thử bom. Thành ra chuyện này người ta đã dò địa chấn rồi và họ dò không khí bằng cách là lấy không khí ở gần vùng đó rồi nó đo xem nó có những cái chất nào nó thoát ra. Thì sau khi mà họ nhìn vào tất cả những cái địa chấn thì họ bảo rằng trái bom này nó chỉ vào khoảng độ từ 5 cho đến 10 kiloton mà thôi. Nghĩa là chỉ nhỏ bằng 1/3 hoặc là bằng nửa trái bom đầu tiên Mỹ nó thả ở Hiroshima Nagasaki năm 1945. Và nó nhỏ như vậy thì có hai lý do. Lý do số 1 là cái kỹ thuật làm bom của anh chưa có chính xác đến nỗi để có thể giữ được trái bom lâu vào khoảng độ 1% của một giây để cho những cái phản ứng nguyên tử nó nảy nở ra rất nhiều. Thành ra nó vỡ ra quá nhanh. Chính vì vậy cũng như là một cái pháo anh làm vậy đó. Nếu mà anh quấn cho thật chặt thì pháo nó nổ to. Mà nếu mà quấn nhỏ thôi thì pháo nó xì cũng nổ như nổ nhỏ. Bởi vậy cho nên mấy trái bom này của mấy ông Bắc Hàn theo người ta nói chỉ từ 5 cho đến 10 kiloton là rất nhỏ. Ngoài ra nó lại còn tuyên bố rất lấy làm hãnh diện đó là trái bom khinh khí. Nhưng theo nhiều chuyên viên mà tôi biết thì không phải đâu. Cái này là nó chỉ cho một chút xíu chất nó gọi là tritium vào trong đó để nó làm tăng thêm cái sức mạnh của bom nguyên tử. Thì cũng giống như ta nấu ăn vậy đó, cho thêm một chút gia vị vào thì cho nó tăng thêm một chút xíu. Cái này là nó chỉ cho một chút xíu chất nó gọi là tritium vào trong đó để nó làm tăng thêm cái sức mạnh của bom nguyên tử. Chứ không phải là hoàn toàn một trái bom khinh khí. Muốn có một trái bom khinh khí phải có hai cái kỹ thuật rất đặc biệt. Số một là phải có chất tritium rất là tinh, chỉ vào khoảng 3-4 gram thôi, chứ không nhiều. Thế nhưng mà 3-4 gram đó là cả một cái công trình thanh lọc rất là dài và rất là khó. Cái số 2 là phải biết cách gói ghém nó trong những cái ống mà rất là tinh vi để mà khi một quả bom trúng nguyên tử nó nổ ra thì nó tạo nên rất nhiều nhiệt, tăng nhiệt độ lên đến mấy triệu độ và từ mấy triệu độ đó chất tritium nó mới hợp với nhau để thành ra cái sức nổ của bom khinh khí. Thành ra một quả bom khinh khí mà các nước lớn như Mỹ với Nga mà làm ra đó thì nó sức công phá của nó tăng gấp lên 10 lần nhiều hơn quả bom nguyên tử. Nhưng mà theo cái địa chấn mà người nhìn vào cái sự thử bom này của Bắc Hàn thì địa chấn nó cũng chỉ bình thường giống như là mấy lần thử bom trước mà thôi. Cho nên người ta chỉ nói là đúng rồi, anh chỉ cho một chút xíu tritium, lấy ví dụ 1-2 gram vào trong đó để gọi là làm gia vị tăng thêm cho trái bom nguyên tử để nó nổ thêm được một chút xíu nữa. Thế nhưng mà cái kỹ thuật của anh chưa đủ tinh vi để mà giữ được cho nó khá lâu. Cứ khi mà người ta nói đến quả bom và chuyện lâu đó là người ta nói là 1% của một giây hay là 1/1000 của một giây. Chỉ như vậy thôi, phải giữ cho lâu để trước khi nó nổ banh ra. Thì khi nó nổ banh ra rồi thì cái sự phản ứng dây chuyền của nguyên tử nó sẽ giảm đi và nó sẽ mất đi. Lúc đó nó chỉ thành một cái cuộc nổ ở bình thường.
Một chuyên gia khác là tiến sĩ kỹ sư Chữ Nhị Anh, hiện làm việc cho cơ quan vệ tinh nhân tạo của Hoa Kỳ, có giải thích cụ thể.
Đầu tiên phải cho một chút để mà nói thế nào là nguyên tử. Chúng ta biết là trong tất cả những cái chất liệu của cả thế giới vũ trụ đều gồm là cái phần nhỏ nhất gọi là phần nguyên tử. Thì là ví dụ như trong con người chúng ta có những tế bào, có hàng triệu 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 tế bào, mỗi tế bào có hàng tỷ những cái nhỏ chất ở trong, mà cái chất nhỏ nhất mà không có phân biệt nữa là gọi là nguyên tử. Thì nguyên tử nó có nhiều loại, thí dụ trong cái bảng periodic table tất cả liệt kê tất cả những chất hóa học thì có đâu khoảng 300 chất. Thì nó khác nhau ở chỗ là cái nguyên tử nó có bao nhiêu cái cục ở trong đó, cái cục gọi là cái hạt nhân đó. Thí dụ như cái giản dị nhất là hydrogen, là lấy nước mà ra thì ra cái trong cái chất hydrogen thì nó chỉ có một cái hạt duy nhất thôi, nhưng mà cái chất nặng nhất như là chất chì xong rồi đến chất uranium thì nó đến 200 235-230 cái cục vậy, cái cục cơ lập proton, thì đó là nguyên tử. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thế nào gọi là cái bom nguyên tử? Bom nguyên tử là khi nào mà chúng ta làm, người ta làm cách nào để mà ta bể, làm bể một cái hạt nguyên tử như vậy. Ví dụ như cái loại chất uranium chẳng hạn, nó có 235 cái cục proton ở trong đó, và 236-237 cái cục tương tự như vậy bên cạnh đó. Thì nếu mà mình phá vỡ được cái cục nguyên tử ra ra thành làm hạt, thì trong cái tiến trình mà phá vỡ ra ra, nó sẽ toát ra rất nhiều một chút, mỗi cái nguyên tử như vậy nó toát ra một chút xíu năng lượng. Nhưng mà khi mà người ta làm một cái nổ, xong rồi nó truyền đến cái thứ hai ba bên cạnh, cái nguyên tử bên cạnh nó nổ, tức là mình tưởng tượng giống như một quả bóng trong đó ra hàng triệu những cái nguyên tử như vậy, mà mỗi cái hạt nhỏ nhỏ trong đó nó nổ, nó bể ra, nó tỏa ra một chút xíu thôi, được nhân đến 1 tỷ lần, thì nó khiến ra có cái khả năng có thể làm như chúng ta đã thấy cái quả bom đầu tiên nổ ở Hiroshima và Nagasaki, chấm dứt Thế chiến thứ hai, đã tàn sát và làm hư tất cả nguyên cả cái hai cái thành phố đó, chia chạy được bao nhiêu triệu người. Thì đó là vì một cái nguyên tử có một chút xíu năng lượng, nhưng mà vì nguyên tử có hàng triệu hàng tỷ nó cùng một lúc, nên nó đã xảy ra. Đó là bom nguyên tử. Cái thứ hai là bom khinh khí, tức là H-bom, tức là không chỉ H là chỉ hydrogen. Cái hạt nhân mà giản dị nhất ở trong vũ trụ chúng ta là cái chất hydrogen, thì ở đâu cũng có, tại vì nó ở trong, từ nước ra mình có thể chế ra, loại ra cái chất hydrogen đó. Nó chỉ có một cái cục nguyên tử trong đó thôi. Thì atomic bomb là người ta dùng một cái chất nặng như là chất uranium, cho người ta bắn nó vào, giống như mình chơi pizza đó. Tưởng tượng là mình để 8 cục pizza ở trên bàn, đó là dùng cái chất uranium, xong rồi mình dùng một cái neutron, một cái hạt nhỏ, mình bắn nó, thì nó bể ra. Khi nó bể ra thì nó toát ra cái lực lượng, năng lượng như hồi nãy tôi nói là atom bomb. Nhưng mà khinh khí bom thì nó khác ở chỗ là nó thêm có một cái giai đoạn thứ hai nữa, tức là ngoài cái chất uranium mà dùng để làm nổ tuần đầu tiên, thì người ta pack, người ta nén lại những cái chất hydrogen. Và khi mà cái bom nguyên tử đầu tiên họ nó nổ ra đó, thì cái nhiệt độ nó lên đến đâu đến những con số kinh khủng, như là ta nói là 81 triệu độ Fahrenheit, đó là nhiệt độ nóng. Và nóng như vậy vào trong một cái hộp mà nó chèn ép, cho nên tạo lên cái điều kiện để cho những cái chất hydrogen ở bên xung quanh đó nó nóng quá, nó chảy ra. Do đó hai cái hạt hydrogen bên cạnh nhau nó chảy ra, giống như mình làm nấu cái bao ni lông, nó chảy ra, nó liên lại với nhau. Và khi nó liên lại với nhau như vậy thì nó tỏa ra một gấp 3 hay gấp 4 lần cái năng lượng mà ta có được khi ta dùng cái thử vụ nổ thứ nhất. Tóm lại là bom khi bom, tức là cần có cái bom nguyên tử trước, nó nổ xong tích tắc sau đó là nó làm nổ cái chất hydrogen bên ngoài. Đầu tiên là fission, tức là làm bể ra. Cái thứ hai là fusion, tức là làm ghép lại. Thì hydrogen có rất nhiều, ta có thể bỏ rất nhiều hydrogen vào trong quả bom, cho nên một quả bom hydrogen có thể ngàn lần một quả bom atomic. Cái nước neutron bom thì nó cũng giống như H bom, nhưng mà thay vì làm cho nó nổ tung ra thì người ta mở các cái lỗ để khi nó nổ thì những cái neutron nó được bay ra, và cái độ nén nó rất nó nhỏ hơn, nó giống như atomic thôi. Nhưng mà cái lực sở dĩ người ta dùng neutron là để dùng những cái tia phóng xạ để mà làm tác dụng, làm thành vũ khí. Thí dụ như là khi nó nổ ra thì nhiệm vụ của cái neutron bomb hầu hết là để phá những chiếc xe tăng, hay là ngay bây giờ là dùng để phá tất cả những cái power grid, hay là những thứ mình xài như là cellular phone hay là computer. Mà khi những cái bom neutron bomb nó nổ thì nó đầu tiên nó làm là nó hư hại tất cả những thứ mà semiconductor, những cái chung cell phone hay là điện, nó sẽ cúp cái chân. Thì đó là tôi nghĩ Bắc Hàn họ muốn dùng cái neutron bomb là tại vì họ nghĩ rằng những cái thế giới giàu có và như là Nam Hàn, Nhật Bản xung quanh bị, khi mà bị power grid hay là cell phone mà nó xuống computer bị hư thì sẽ tê liệt và họ có thể tấn công được.
Hiện các quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc là những nơi có cả hai loại bom nguyên tử và bom khinh khí. Tuy nhiên, trước thảm họa hủy diệt khi sử dụng loại vũ khí giết người và tàn sát môi trường đó, các nước từng ký kết với nhau thỏa ước không phổ biến vũ khí nguyên tử. Tuy vậy, những quốc gia như Bắc Hàn mà Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush từng liệt vào trục ma quỷ vẫn còn có những hành động mà như lời của tiến sĩ Phùng Liên Đoàn là diễu võ dương oai của kẻ liều lĩnh. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfitiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel